Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 3, chúng tôi xin tường thuật đến quý vị ngày đầu tiên trong chuyến tông du 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq, gồm các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha rời Roma để bay đến Baghdad.
Các nghi thức chào đón tại sân bay và thăm hữu nghị Tổng thống Iraq.
Gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi những hoạt động trong ngày đầu tiên của chuyến tông du.
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 3, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Iraq kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến tông du thứ 33 của Ngài tại nước ngoài. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm Iraq là tất cả anh chị em đều là anh chị em của nhau. Đức Thánh Cha đã khẳng định Ngài đến để bày tỏ tình liên đới với người dân Iraq đã chịu nhiều đau khổ và để củng cố các Kitô hữu thiểu số ở Iraq đã chịu nhiều bách hại. Dù bối cảnh đại dịch và những cuộc tấn công quân sự, Đức Thánh Cha vẫn quyết định thực hiện chuyến viếng thăm vì Ngài không thể để người dân Iraq phải thất vọng một lần nữa sau khi Thánh Gioan Phaolô II muốn viếng thăm nước này vào năm 2000. Nhưng Tổng thống Iraq không chấp nhận.
Iraq, quốc gia ở vùng Tây Á, phía Nam giáp với Ả Rập Saudi và Kuwait, phía Bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ, phía Đông giáp Jordan và Syria, và phía Tây giáp Iran. Ở Đông Nam, Iraq có một đoạn ngắn giáp với Vịnh Ba Tư. Iraq có diện tích 438.317 cây số vuông, dân số gần 39 triệu, với hai sắc tộc chính là Ả Rập chiếm 98,5% và Quốc 10%, sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là Ả Rập và Quốc. Hồi giáo chiếm 98,5% và Công giáo 1,5%. Là chiếc nôi của nền văn minh lưỡng hà, Iraq đã thuộc đế quốc Hồi giáo Ottoman từ năm 1638 đến thế kỷ 20, và sau đó bị Anh chiếm đóng trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1932, sau khi Iraq được độc lập và trở thành một nước Cộng hòa vào tháng 7 năm 1958. Những năm 1970, Iraq bắt đầu thời kỳ thịnh vượng nhờ dầu hỏa. Những thời kỳ này chấm dứt sau cuộc xung đột với Iran. Chiến tranh vùng vịnh, sự sụp đổ của nhà độc tài Saddam Hussein và sự chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ vào năm 2003. Năm 2004, Iraq trở lại thành quốc gia độc lập và thành lập một quốc hội liên bang dành cho các chính quyền tự trị. Quá trình bình thường hóa chậm chạp và khó khăn của Iraq bị ngưng lại vào năm 2014 với sự trỗi dậy của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo và vùng bình nguyên giáp với Syria. Năm 2015, quân đội Iraq với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đã chiếm lại các vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo chiếm. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Al-Abadi chính thức tuyên bố chiến thắng. Thành phố Baghdad, thủ đô Cộng hòa Iraq, nơi Đức Thánh Cha đặt chân đến đầu tiên, có hơn 6,8 triệu dân, được thành lập bởi quốc vương Hồi giáo Al-Masun vào năm 762, tại nơi hai con sông Tigre và Euphrates gặp nhau, ở một trong những khu vực cổ xưa nhất của nhân loại, miền Lưỡng Hà. Vị trí thuận lợi cho thương mại và quản lý lãnh thổ đã giúp thành phố phát triển và thịnh vượng cho đến khi nó trở thành một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất trên thế giới. Câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm chủ yếu lấy bối cảnh từ thành phố này với những cung điện và vườn hoa tuyệt đẹp được gọi là thành phố của hòa bình. Tại Iraq, có các giáo hội Công giáo Kande, Syriac, Armeni và Latin với 17 giáo phận và đơn vị tương đương, phân chia thành 122 giáo xứ. Theo thống kê vào tháng 12 năm 2019, Giáo hội Công giáo Iraq có 590.000 tín hữu, chiếm 1,5% dân số, với 19 giám mục, 113 linh mục triều và 40 linh mục dòng, gần 400 tu sĩ nam nữ. Giáo hội điều hành 68 trung tâm giáo dục, 35 trung tâm bác ái xã hội.
Trở lại chuyến viếng thăm. Thứ Năm ngày 4 tháng 3, chiều hôm trước ngày bắt đầu chuyến viếng thăm Iraq, như thói quen trước và sau các chuyến tông du nước ngoài, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma để phó thác cho Đức Mẹ chuyến viếng thăm của Ngài. Sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 3, lúc gần 7 giờ, trước khi Đức Thánh Cha rời nhà trọ Thánh Mata, nơi cư ngụ của Ngài, Đức Hồng Y Koran Krajewski đã hướng dẫn một nhóm khoảng 12 người tị nạn Iraq đang được Cộng đoàn Thánh Egidio và Hợp tác xã giúp đón tiếp và tị nạn tại Ý đến chào Đức Thánh Cha. Sau đó Đức Thánh Cha đi xe ra phi trường Fiumicino của Roma, cách Vatican hơn 30 km. Đến phi trường, trước khi lên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào các chính quyền dân sự và tôn giáo, và tay xách chiếc cặp đèn, đeo khẩu trang, ngài bước lên thang máy bay. Đến trước cửa của máy bay, Đức Thánh Cha đã chào phi hành đoàn gồm 11 người, gồm 3 phi công và 8 chiêu đãi viên. Đặc biệt, trên chuyến bay có một sự hiện diện rất được Đức Thánh Cha yêu thích, đó là ảnh Đức Mẹ Loreto đã được tuyên bố là đấng bảo trợ của các nhà hàng không. Chiếc máy bay A330 của hãng hàng không Alitalia của Ý, chuyến bay thứ 800 của hãng hàng không Ý phục vụ các chuyến thông du nước ngoài của các Đức Giáo Hoàng, đã cất cánh lúc 7 giờ 45 phút, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng, trong đó có các ký giả của các tờ báo quốc tế đăng ký, vượt gần 3.000 km, dài 4 giờ 30 phút, qua không phận các nước Ý, Hy Lạp, đảo Ship, Israel, Jordan, đến phi trường quốc tế Baghdad của Iraq. Đức Thánh Cha đã gửi điện thư cho Tổng thống các nước có không phận trên hành trình chuyến bay. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đáp xuống phi trường Baghdad vào lúc 14 giờ cùng ngày 5 tháng 3 giờ Iraq, sau giờ Việt Nam 4 tiếng, và đậu tại khu vực dành riêng cho nghi lễ chào đón. Thảm đỏ được trải từ sảnh phi trường đến chân thang máy bay. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ Công giáo Candé, lên cửa máy bay chào Đức Thánh Cha. Thủ tướng Iraq, ông Mustafa Abdel Latif Shatat và phái đoàn chính phủ Iraq chào đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Sau đó các vị trong phái đoàn Iraq được giới thiệu với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng chào Đức Hồng Y Sacco và một vài vị đại diện giáo hội Iraq. Đức Thánh Cha cùng Thủ tướng Iraq đi qua hàng quân danh dự, giữa tiếng kèn của quân đội nhạc chào mừng ngài. Vào sảnh sân bay, Đức Thánh Cha được người dân đứng hai bên cầm cờ tòa thánh và Iraq chào mừng với những tiếng hô Viva Papa và tiếng hát và nhạc cụ truyền thống của Iraq. Thủ tướng Iraq tháp tùng Đức Thánh Cha đến sảnh VIP cùng hội đàm trong ít phút. Thủ tướng Iraq năm nay 54 tuổi. Năm 1985, ông đã rời Iraq sang Iran, Đức và Nga, và sau đó trở về Baghdad sau khi chế độ của Tổng thống Saddam Hussein bị sụp đổ vào năm 2003. Ông tốt nghiệp ngành luật. Khi trở về quê hương, ông đã lập mạng lưới truyền thông Iraq và làm giám đốc điều hành của Tổ chức Hồi ức Iraq, tổ chức có mục đích thu thập chứng tá và hình ảnh về tội ác dưới thời Tổng thống Hussein. Năm 2006, ông đảm nhận chức vụ giám đốc ngành tình báo quốc gia. Tháng 5 năm ngoái, năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Iraq. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq. Thăm hữu nghị Tổng thống nước Cộng hòa Iraq.
Sau khoảng 15 phút hội đàm với Thủ tướng Iraq, lúc khoảng 14 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đi xe đến dinh Tổng thống cách phi trường 21 cây số để gặp Tổng thống. Dù chính phủ Iraq đã chặn các con đường chính, nhưng dọc đường gần sân bay, có nhiều người dân Iraq cầm cờ reo hò vui mừng chào đón Đức Thánh Cha. Xe bọc thép chở Đức Thánh Cha được một đoàn xe mô tô của cảnh sát mở đường và nhiều xe khác hộ tống. Dinh Tổng thống ban đầu là dinh hoàng gia của vua Faisal thứ hai, người lãnh đạo Iraq từ năm 1953 đến 1958. Sau khi vua Faisal thứ hai bị ám sát, dinh này trở thành dinh Cộng hòa. Đây là dinh nơi Tổng thống Hussein thích gặp gỡ các vị quốc trưởng các nước đến thăm. Dinh này tránh được các cuộc không kích trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai vào năm 2003. Sau đó, khu vực xanh được phát triển xung quanh dinh thự này, bao gồm các trung tâm chính phủ và các tòa đại sứ. Sau khi được sử dụng làm trụ sở của chính quyền lâm thời dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ và sau đó là Đại sứ quán Hoa Kỳ, năm 2009, dinh thự này được trả lại cho dân Iraq. Xe chở Đức Thánh Cha đến dinh Tổng thống vào lúc quá 15 giờ chiều. Tổng thống Iraq, ông Barham Ahmed Sali Qasim, đã đến tận xe chào đón Đức Thánh Cha và tháp tùng Đức Thánh Cha đến sân dinh Tổng thống, nơi diễn ra nghi thức chào đón chính thức dành cho các vị quốc trưởng. Trong nghi thức tiếp đón, quốc ca của Tòa Thánh và Iraq được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành. Sau đó, hai thiếu nhi trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các vị trong phái đoàn chính quyền Iraq và Tổng thống Iraq cũng chào các vị trong phái đoàn Tòa Thánh tháp tùng Đức Thánh Cha. Trước tiên là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Đức Thánh Cha đã cùng với Tổng thống chụp hình kỷ niệm. Sau khi chụp hình, Tổng thống giới thiệu phu nhân chào Đức Thánh Cha và Tổng thống cùng phu nhân tháp tùng Đức Thánh Cha vào văn phòng để hội đàm riêng. Tổng thống Sali Qasim năm nay 61 tuổi. Ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Đại học Cardiff của Anh năm 1983 và tiến sĩ kỹ thuật thống kê và ứng dụng tin học tại Đại học Liverpool năm 1987. Từ năm 2001 đến 2004, ông là thủ tướng của chính phủ khu vực người Cút ở Sulaymaniyah, phó thủ tướng chính phủ phụ trách các vấn đề kinh tế và trưởng ban kinh tế từ năm 2005 đến năm 2009. Và là thủ tướng của khu vực người Cút ở Iraq từ năm 2009 đến 2011. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Iraq với đa số phiếu. Ông kết hôn với bà Saba Sali và có hai con. Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Iraq một mề đay bằng vàng có huy hiệu của Đức Thánh Cha, trên đó có khắc hình bản đồ Iraq, tổ phụ Abraham, cành chà là biểu tượng sự phát triển và phong phú về vật chất và tinh thần, được đóng khung vào một bản thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em. Sau đó, Tổng thống tháp tùng Đức Thánh Cha đến sảnh lớn của dinh Tổng thống và tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq.
Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Barham Sali và gia đình, lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha tiến sang phòng khánh tiết để gặp khoảng 150 nhân vật, gồm các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, đại diện các tầng lớp xã hội và văn hóa của Iraq. Trước hết, Tổng thống Iraq thay mặt những người hiện diện có bài chào mừng Đức Thánh Cha. Ông Sali nói, "Thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi rất vui vì sự hiện diện của Ngài ở đây với chúng tôi tại Iraq, đất nước lưỡng hà, vùng đất của các ngôn sứ và các tôn giáo của trời cao. Chúc mừng Đức Thánh Cha đã đến với Baghdad, quê hương của hòa bình." Tiếp đến, Tổng thống nói đến vai trò quan trọng của Đức Thánh Cha trong việc kêu gọi hòa bình, công bằng xã hội và giải quyết nghèo đói, cũng như những nỗ lực của Đức Thánh Cha trong việc khẳng định đối thoại, sự chung sống và tình huynh đệ nhân loại là điều thiết yếu. Theo Tổng thống, điều này tạo thành một thông điệp đầy cảm hứng cho mọi người để sống có trách nhiệm đối với sự sống nhân loại. Trong bài diễn văn chào mừng, ông Sali cũng nói đến tâm tình của người dân Iraq. Theo ông, dân tộc Iraq tự hào vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đất nước này. Mặc dù những khó khăn do đại dịch và an ninh, Đức Thánh Cha vẫn nhất quyết thực hiện chuyến viếng thăm. Điều này làm gia tăng giá trị của chuyến tông du lên gấp đôi.
Trong diễn văn đáp từ bài chào mừng của Tổng thống, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì chuyến tông du đến Iraq, một cuộc viếng thăm đã được mong đợi từ lâu. Ngài cảm ơn Tổng thống Iraq, ông Sali và các thành viên của ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu của giáo hội Công giáo. Ngài nói, "Tôi đến đây như một người hành hương để khích lệ chứng tá đức tin, niềm hy vọng và bác ái của các tín hữu giữa lòng xã hội Iraq." Ngài cũng không quên chào thăm các thành viên của giáo hội Kitô khác, các tín đồ Hồi giáo và đại diện các truyền thống tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói về hoàn cảnh của chuyến tông du. "Cuộc viếng thăm của tôi diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của nhiều người mà còn cả đến nền kinh tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi những nỗ lực chung của mọi người để thực hiện nhiều bước cần thiết, trong đó có cả việc phân phối vaccine công bằng cho mọi người. Hơn thế nữa, cuộc khủng hoảng này là một lời kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại lối sống và ý nghĩa sự hiện hữu của chúng ta, nghĩa là việc thoát ra khỏi giai đoạn thử thách này phải làm cho chúng ta trở nên tốt hơn trước đây. để cùng xây dựng tương lai dựa trên những gì đem lại sự hiệp nhất hơn là những gì gây chia rẽ giữa chúng ta. Từ hoàn cảnh chung của thế giới, Đức Thánh Cha đề cập đến hoàn cảnh cụ thể của Iraq. Ngài nhận xét rằng, trong những thập kỷ qua, Iraq đã phải hứng chịu những thảm họa của chiến tranh, khủng bố và xung đột bè phái, thường dựa trên khuynh hướng cực đoan, không chấp nhận sự chung sống hòa bình của các nhóm dân tộc và tôn giáo, các ý tưởng và văn hóa khác. Tất cả những điều này đã mang đến sự hủy diệt, nhiều cái chết, những đống đổ nát và không chỉ thiệt hại vật chất, thảm họa còn gây những vết thương sâu sắc trong tâm hồn mỗi người, cần thời gian dài để được chữa lành. Theo Đức Thánh Cha, phải xem sự đa dạng về tôn giáo, về văn hóa và sắc tộc vốn là điểm đặc trưng của xã hội Iraq trong nhiều thiên niên kỷ, là nguồn lực quý giá cần được kín múc, chứ không phải là một trở ngại cần phải loại bỏ. Iraq được kêu gọi chỉ cho mọi người, đặc biệt Trung Đông, thấy rằng sự khác biệt, thay vì làm phát sinh xung đột, phải được hợp tác hài hòa trong đời sống dân sự.
Từ những thực trạng này, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của Tòa Thánh đối với Iraq. Ngài nói, chúng sống huynh đệ cần phải đối thoại kiên nhẫn và chân thành, được công lý và pháp luật bảo vệ. Nhiệm vụ này không dễ dàng, nó đòi hỏi nỗ lực và dấn thân của các bên để vượt qua sự cạnh tranh và xung đột. Đồng thời khi nói chuyện với nhau, phải khởi đi từ căn tính sâu sắc của chúng ta là người con của một Thiên Chúa đấng tạo hóa. Trên nền tảng nguyên tắc này, Tòa Thánh ở Iraq cũng như ở các nước khác không bao giờ mệt mỏi kêu gọi các nhà cầm quyền nhìn nhận, tôn trọng các quyền và bảo vệ các cộng đoàn tôn giáo. Tôi đánh giá cao những nỗ lực đã được thực hiện theo hướng này và tôi muốn hiệp chung tiếng nói của tôi với mọi người nam nữ thiện chí để tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước. Đức Thanh Trà nói tiếp, một xã hội mang dấu ấn của sự hiệp nhất huynh đệ là một xã hội trong đó các thành viên sống tình liên đới với nhau. Tình liên đới giúp chúng ta xem người khác là người thân cận, bạn đồng hành. Đó là một nhân đức giúp chúng ta thực hiện những cử chỉ chăm sóc và phục vụ cụ thể, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất. Tôi nghĩ đến những người do bạo lực, bắt hại và khủng bố đã mất gia đình và những người thân yêu, nhà cửa và tài sản. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả những ai, trong khi thất nghiệp và nghèo đói vẫn gia tăng, đang đấu tranh hàng ngày, tìm an ninh và phương tiện để tiến về phía trước. Biết mình phải chịu trách nhiệm về những yếu đuối của người khác, phải truyền cảm hứng cho chúng ta, nỗ lực tạo ra những cơ hội cụ thể trên bình diện kinh tế và trong lĩnh vực giáo dục, cũng như chăm sóc thụ tạo ngôi nhà chung của chúng ta. Sau khủng hoảng, tái xây dựng vẫn chưa đủ, chúng ta phải làm sao để mọi người có cuộc sống xứng nhân phẩm. Người ta không thoát ra từ một cuộc khủng hoảng giống như trước, chỉ có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Từ điểm này, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao thúc đẩy tinh thần liên đới huynh đệ này. Theo Đức Thánh Cha, cần phải giải quyết dứt điểm tệ nạn tham nhũng, lạm quyền và bất hợp pháp nhưng vẫn chưa đủ. Đồng thời cần xây dựng công lý, tăng cường tính chính trực, minh bạch và củng cố các thể chế chịu trách nhiệm về việc này. Bằng cách này, sự ổn định có thể phát triển và một chính sách lành mạnh có thể phát triển, có khả năng mang đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, rất đông đảo ở đất nước này, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình của Ngài khi đến Iraq. Tôi đến đây như một hối nhân cầu xin sự tha thứ từ trời cao và từ các anh chị em, những người đã phải chịu đựng rất nhiều sự hủy hoại và tàn nát. Nhân danh Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa Bình, tôi đến đây như một người hành hương của hòa bình. Về điểm này, Đức Thánh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm hãy ngưng sử dụng vũ khí, chấm dứt hành động vì lợi ích của thiểu số, của thành phần bên ngoài đất nước. Những người không quan tâm đến người dân địa phương, Ngài nhấn mạnh, chúng ta hãy lên tiếng cho những người xây dựng hòa bình, cho những người bé nhỏ, người nghèo, những người muốn sống, làm việc và cầu nguyện trong bình an. Bạo lực, bè phái, bất khoan dung đã đủ. Hãy dành không gian cho tất cả công dân, những người muốn cùng nhau xây dựng đất nước này. Trong những năm gần đây, Iraq đã cố gắng đặt nền móng cho một xã hội dân chủ. Theo nghĩa này, điều cần thiết là đảm bảo sự tham gia của tất cả các nhóm chính trị, xã hội và tôn giáo và đảm bảo các quyền cơ bản của người dân. Hướng đến cộng đồng quốc tế, Đức Thánh Cha cho rằng hòa bình ở vùng đất này và toàn Trung Đông cần phải có sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Ngài cảm ơn các quốc gia và các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Iraq để tái thiết và hỗ trợ những người tị nạn, những người phải di cư nội địa và những người đang gặp khó khăn khi trở về nhà. Về điểm này, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến các tổ chức có nhiều người Công giáo là thành viên. Theo Ngài, trong nhiều năm, các tín hữu Công giáo đã tận tâm hỗ trợ các cộng đoàn dân sự. Việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của rất nhiều anh chị em là một hành động bác ái và công bằng và góp phần vào hòa bình lâu dài. Vấn đề cuối cùng được Đức Thánh Cha nói đến đó là vai trò của Giáo hội Công giáo tại quốc gia Iraq. Ngài nói, Giáo hội Công giáo Iraq mong muốn được làm bạn với tất cả mọi người và qua đối thoại, cộng tác xây dựng với các tôn giáo khác vì mục tiêu hòa bình, sự hiện diện lâu đời của các Kitô hữu ở vùng đất này và đóng góp của họ cho đời sống quốc gia tạo thành một di sản phong phú. Các Kitô hữu muốn có thể tiếp tục phục vụ tất cả mọi người. Khi các Kitô hữu tham gia vào đời sống công và có được mọi quyền, tự do và trách nhiệm như các công dân khác, sẽ chứng tỏ rằng sự đa nguyên tôn giáo, dân tộc và văn hóa có thể đóng góp vào sự thịnh vượng và hài hòa của quốc gia. Sau cuộc gặp gỡ chính quyền vào lúc gần 5 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Công giáo Syria, Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc ở Baghdad để gặp gỡ khoảng 100 người, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, giáo lý viên.
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq. Gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên.
Sau khi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến nhà thờ chính tòa Công giáo Syria, Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc, cách đó 8 km, để gặp gỡ các giáo mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc với ngai tòa của Thường phụ Công giáo Syria là một trong những nhà thờ lớn nhất của thành phố Baghdad. Đây là mục tiêu của hai cuộc tấn công khủng bố do nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện. Một trong hai cuộc tấn công xảy ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 đã làm cho 48 người chết, trong đó có hai linh mục và hơn 100 người bị thương. Sau vụ tấn công, nhà thờ đã được tu sửa và một tượng đài tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân. Hai linh mục bị giết được chôn trong hầm mộ của nhà thờ. Trước chiến tranh Iraq, khoảng 5.000 gia đình thường xuyên viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc. Nhưng từ năm 2018, cả ba nhà thờ Công giáo Syria ở Baghdad không được 1.000 gia đình thăm viếng. Đức Thánh Cha đến nhà thờ và được Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Bayonan, giáo chủ Công giáo Syria, và Đức Tổng giáo mục Ephrem Joseph Aban đón tiếp. Tại tiền sảnh của nhà thờ, Đức Thánh Cha được đeo một vòng hoa, sau đó ngài chào và chúc lành cho 12 người khuyết tật và những người trợ giúp. Đức Thánh Cha vào nhà thờ, tiến lên cung thánh giữa tiếng nhạc để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên.
Trước hết, Đức Thượng phụ Công giáo Syria và Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Iraq đã có lời chào Đức Thánh Cha. Đức Thượng phụ Yunan đã cảm ơn Đức Thánh Cha đến thăm Iraq như một người cha, một sứ giả của bình an và tình huynh đệ. Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo của Iraq, cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm đầy can đảm này để củng cố đức tin cho các Kitô hữu và liên đới với họ trong việc cùng chung sống với các tín đồ Hồi giáo như anh chị em. Đức Hồng y cũng nói đến việc các Kitô hữu tại Iraq là thiểu số nhưng sống động và chủ động góp phần xây dựng và phát triển đất nước Iraq.
Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa Quan Phòng đã cho chúng ta tụ họp nhau nơi đây, tại Thánh đường Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc, nơi Thánh đường được chúc phúc bởi máu mà các anh chị em chúng ta đã phải trả giá tột cùng cho lòng trung tín của họ vào Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ước gì việc tưởng nhớ đến sự hy sinh của họ thúc đẩy chúng ta làm mới lại niềm tin của chúng ta vào sức mạnh của thập giá và thông điệp cứu độ của sự tha thứ, hòa giải và tái sinh. Đức Thánh Cha khuyến khích, như là các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và giáo dân có trách nhiệm, chúng ta cùng chia sẻ vui, buồn, hy vọng và sầu khổ của những người tin vào Đức Kitô. Nhu cầu của dân Chúa và những thách đố một vụ mà anh chị em phải đương đầu mỗi ngày, nay lại thêm trầm trọng hơn bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiệt thành tông đồ của chúng ta không bao giờ bị ngăn trở hay suy giảm, lòng nhiệt thành mà anh chị em kiến múc từ cội rễ của sự hiện diện không ngừng nghỉ của giáo hội trên vùng đất này từ thuở ban đầu. Tất cả chúng ta đều biết rằng,
thật dễ bị nhiễm virus nhát đảm mà đôi khi lan truyền trong chúng ta. Do vậy, Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta vaccine hiệu quả chống lại loại virus này. Đó là niềm hy vọng khởi đi từ lời cầu nguyện liên lý, từ sự trung tín hàng ngày trong sứ mạng tông đồ của chúng ta. Với vaccine này, chúng ta có thể tiến tới với nguồn năng lượng mới để chia sẻ niềm vui tin mừng như các vị thừa sai và là dấu chỉ sống động của sự hiện hữu nước trời, vương quốc của sự thánh thiện, công lý và hòa bình. Thế giới xung quanh chúng ta đang cần lắng nghe thông điệp này biết bao. Chúng ta không bao giờ quên rằng Đức Kitô được loan báo ngang qua chứng từ là đời sống được biến đổi nhờ niềm vui tin mừng. Như chúng ta thấy trong lịch sử giáo hội nơi vùng đất này, niềm tin sống động vào Đức Giêsu đã được lây lan và có thể biến đổi thế giới. Gương chứng nhân của các thánh chỉ ra rằng theo Chúa không chỉ là điều đúng đắn và chính đáng, mà còn là điều tuyệt đẹp, có khả năng đông đầy đời sống với niềm hứng khởi và niềm vui sâu xa, ngay cả trong những thử thách.
Đức Thánh Cha nói tiếp, những thử thách là một phần trong kinh nghiệm thường ngày của tín hữu Isaac. Trong thập kỷ này, anh chị em và đồng hương của anh chị em đã phải đương đầu với hậu quả chiến tranh và bất hại, sự bấp bênh của cơ sở hạ tầng và cuộc chiến an sinh kéo dài khiến nhiều người phải di cư đến các nơi khác trên thế giới, trong số đó bao gồm cả các Kitô hữu. Tôi tri ân anh em, quý giám mục và linh mục đã luôn ở gần đàn chiên, nâng đỡ họ và nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của dân chúng và giúp đỡ họ đóng góp phần mình vào công ích. Sứ mạng giáo dục và từ thiện nơi giáo hội của anh em thể hiện một nguồn lực quý báu cho cả đời sống cộng đoàn lẫn toàn thể giáo hội. Tôi khuyến khích anh em kiên định trong nỗ lực này, hầu đảm bảo rằng cộng đoàn tín hữu Iraq, dù rằng nhỏ như hạt cải, tiếp tục làm phong phú cho đất nước trên đường phát triển. Tình yêu của Đức Kitô đòi buộc chúng ta gạt sang một bên tất cả những biểu hiện của chủ nghĩa ích kỷ và sự ganh đua, nhưng thúc đẩy chúng ta đến sự hiệp nhất phổ quát và mời gọi chúng ta xây dựng cộng đoàn huynh đệ nơi tiếp nhận và chăm sóc lẫn nhau. Tôi nghĩ đến hình ảnh quen thuộc của tấm thảm. Các giáo hội khác nhau hiện diện ở Iraq, mỗi giáo hội với kho tàng của mình về lịch sử, phụng vụ và linh đạo như những sợi chỉ màu, một khi được đan xen với nhau tạo nên một tấm thảm tuyệt đẹp, không chỉ là biểu hiện của tình huynh đệ mà còn hướng đến nguồn cội của mình. Bởi chính Thiên Chúa là người nghệ sĩ đã nghĩ ra tấm thảm này, Ngài thêu dệt với lòng kiên nhẫn, hàn gắn với sự tận tâm và mong muốn rằng chúng ta liên kết mật thiết với nhau như con cái của Ngài. Ước gì chúng ta luôn tâm niệm lời của Thánh Ignacio thành Antioquia. Không có gì nếu anh chị em có thể chia rẽ anh chị em, mà chỉ có duy nhất một lời cầu nguyện, một thần khí, một niềm hy vọng trong tình yêu và trong niềm hoan lạc. Chứng từ này quan trọng dường nào cho sự hiệp nhất huynh đệ trong thế giới thường bị phân mảnh và sâu xé bởi chia rẽ. Mọi nỗ lực xây dựng nhịp cầu giữa cộng đoàn và tổ chức tôn giáo, giữa giáo xứ và giáo phận đều là dấu chỉ ngôn sứ của giáo hội Iraq và là câu trả lời được chúc phúc nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hầu cho tất cả nên một.
Hướng đến các mục tử và giáo dân, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên, Đức Thánh Cha khuyến khích họ cộng tác với nhau. Đôi khi xảy ra những bất đồng và thậm chí căng thẳng. Đó là những nút thắt làm cản trở tiến trình theo dệt tình huynh đệ, là những nút thắt bên trong chúng ta, bởi tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tuy nhiên, những nút thắt đó có thể được tháo gỡ nhờ ân sủng, nhờ một tình yêu lớn hơn cả, có thể được nới lỏng nhờ sự tha thứ và đối thoại huynh đệ, biết chịu đựng lẫn nhau với lòng kiên nhẫn và nâng đỡ nhau trong buổi cơ hàn. Đức Thánh Cha có những lời dành riêng cho các giám mục. Tôi thích suy tư về sứ mạng giám mục của chúng ta với ngôn từ bình dân. Đó là chúng ta cần ở với Chúa trong cầu nguyện, hiện diện với các tín hữu được trao cho chúng ta săn sóc và hiện diện với các linh mục. Anh em hãy quan tâm đặc biệt đến các linh mục. Ước gì họ không nhìn anh em như những vị quản lý, mà như là người cha, người luôn lo liệu để cho các con được an mạnh, sẵn sàng nâng đỡ và khích lệ họ với con tim rộng mở. Anh em hãy đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện của anh em, với thời gian và sự kiên nhẫn của anh em, trân trọng những nỗ lực của họ và hướng dẫn họ thăng tiến. Bằng cách này, đối với các linh mục, anh em trở thành dấu chỉ hiện hữu của Chúa Giêsu, vì mục tử nhân lành, biết chiên của mình và hy sinh tính mạng vì đàn chiên của mình. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và chúng sinh. Tất cả anh chị em đã nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu nơi con tim của mình, như cậu Samuel. Anh chị em đã thưa, dạ con đây. Lời đáp trả này mà anh chị em được mời gọi làm mới mỗi ngày, hướng dẫn mỗi người chúng ta đến việc chia sẻ tin mừng với lòng nhiệt thành và can đảm, sống và bước đi dưới ánh sáng lời Chúa. Đó là quà tặng mà chúng ta có nhiệm vụ phải loan báo. Chúng ta hiểu rằng sứ mạng của chúng ta mang chiều kích quản trị, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta dành hết thời gian để hồi hộp và ngồi ở bàn giấy. Điều quan trọng là phải ra khỏi nhà và đến giữa đoàn chiên, hiện diện và đồng hành với họ, nơi thị thành cũng như nơi thôn quê. Tôi nghĩ đến những người có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau, những bạn trẻ, những người già, những người đau yếu và nghèo khổ. Khi chúng ta phục vụ tha nhân với lòng quảng đại, như anh chị em đang làm với tinh thần thương cảm, khiêm tốn, tốt bụng, bác ái, đó là lúc anh chị em thực sự phục vụ Đức Giê-xu như chính người đã nói. Khi phục vụ Đức Giê-xu nơi tha nhân, chúng ta khám phá ra niềm vui đích thực. Anh chị em đừng xa rời khỏi dân Thánh Chúa, nơi đó anh chị em được sinh ra. Anh chị em đừng quên những người mẹ, người bà của mình, những người đã cho anh chị em bú mớm trong đức tin như Thánh Phao-lô đã diễn tả. Anh em là mục tử, là người phục vụ dân Chúa chứ không phải là quan chức chính phủ. Anh em hãy luôn ở giữa dân Chúa, đừng bao giờ tách mình ra như thể một tầng lớp ưu tiên. Anh em đừng từ chối dòng dõi quý tộc này, đó là dân thánh của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc đến những người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố cách đây 10 năm và án phong chân phước cho họ đang được tiến hành. Ngài nói, cái chết của họ nhắc nhở chúng ta rằng sự dấn thân vào chiến tranh, thái độ thù ghét, bạo lực và đổ máu không bao giờ tương hợp với giáo huấn tôn giáo. Tôi tự nhớ đến tất cả các nạn nhân của bạo lực và bất hại thuộc bất cứ cộng đoàn tín ngưỡng nào. Ngày mai, tại thành Ur, tôi sẽ gặp gỡ các vị thủ lãnh các truyền thống tôn giáo hiện diện trên đất nước này để khẳng định một lần nữa niềm xác tín của chúng ta rằng tôn giáo phải phục vụ hòa bình và hòa hợp giữa các con cái của Chúa. Hôm nay, tôi tri ân anh chị em bởi những nỗ lực kiến tạo hòa bình trong cộng đoàn của mình và với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Anh chị em đang gieo rắc hạt giống hòa giải và chung sống huynh đệ, hầu hướng đến một hy vọng mới cho tất cả mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha quan tâm cách đặc biệt đến người trẻ. Ở khắp nơi, họ là những chứng nhân của kỳ vọng và hy vọng, nhất là cho đất nước này. Thực vậy, nơi đây không chỉ có kho tàng khảo cổ vô giá, mà còn là một tương lai trù phú vô biên, đó là người trẻ. Họ là kho tàng và cần được chăm sóc, củng cố những giấc mơ, đồng hành với họ trên bước đường đời và gia tăng nơi họ niềm hy vọng. Trong thực tế, dù họ còn trẻ nhưng đã bị thử thách lòng kiên nhẫn bởi xung đột trong những năm qua. Chúng ta hãy nhớ rằng họ cùng với người già là đỉnh chóp kim cương của đất nước, là hoa thơm trái ngọt mà chúng ta có nhiệm vụ canh tác cẩn thận và chăm tưới với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha kết thúc với lời nhắn nhủ. Anh chị em thân mến, qua bí tích rửa tội và thêm sức, qua bí tích truyền chức hay tuyên khấn, anh chị em được thánh hiến cho Thiên Chúa và được sai đi làm môn đệ trên đất nước này, nơi có liên hệ mật thiết với lịch sử ơn cứu độ. Anh chị em là một phần của lịch sử ấy, là chứng nhân trung thành cho lời hứa của Thiên Chúa, lời hứa không bao giờ vơi đi và đang nỗ lực xây dựng tương lai mới. Chứng từ của anh chị em trưởng thành trong nghịch cảnh và được củng cố nhờ máu của các vị tử đạo trở thành ánh sáng soi chiếu đất nước Iraq và vùng lân cận, hầu loan báo sự vĩ đại của Thiên Chúa và khơi lên niềm vui cho dân tộc trong Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha trao đổi quà với Đức Thượng Phụ Jonan và Đức Hồng Isako. Sau đó, Ngài đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha cũng ký vào một sổ lưu niệm trước khi trở về tòa sứ thần cách đó hơn 3 km để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ nhất của chuyến tông du.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.